thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 19 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố về thực hiện quản lý các công trình được giao.
Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển mạnh về bề rộng và chiều sâu, khẳng định được tính chất đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Việc tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn các khối là một trong những hoạt động thiết thực được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thường xuyên. Việc làm này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016. Sáng 18 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát tại Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tính đến hết tháng 9, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng đang được giao thực hiện quản lý 102 công trình, bao gồm hạ tầng khu dân cư, các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, điện chiếu sáng đô thị, xử lý ngập úng, thoát nước, v.v. Các công trình này được đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau như nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất, dự phòng ngân sách, vốn kiến thiết kinh tế, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, v.v. Tổng giá trị kế hoạch vốn giao trong năm 2016 từ các nguồn vốn là trên 66 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn đến hết tháng 9 là trên 51 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch giao. Khối lượng hoàn thành 9 tháng gần 50 tỷ, đạt trên 75% kế hoạch giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tiến độ thi công một số công trình còn chậm, việc thanh quyết toán nhiều công trình chưa đảm bảo thời gian theo quy định, một số dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều lần, một số khu dân cư được triển khai xây dựng từ năm 2007-2008 đến nay vẫn chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực, v.v. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố cần tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường đẩy nhanh công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu dân cư, điều chỉnh cục bộ quy hoạch và thanh quyết toán công trình theo quy định, tăng cường giám sát, chỉ đạo đôn đốc nhà thầu thực hiện tiến độ theo hợp đồng, có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu chậm lập hồ sơ quyết toán công trình, v.v. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác điều chỉnh tổng mức đầu tư, bổ sung thiết kế, dự toán, điều chỉnh giá các gói thầu xây lắp, công tác thẩm định quyết toán, công tác điều chỉnh quy hoạch các khu dân cư và thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng các công trình kịp thời đúng quy định. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các công trình dừng thi công do vướng mặt bằng, bố trí kế hoạch vốn đảm bảo theo yêu cầu, nghiên cứu kiện toàn bộ máy lãnh đạo và bổ sung chỉ tiêu biên chế để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng 18 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Bắc Á Banh chính thức khai trương tại địa chỉ số 552, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đây là ngân hàng thứ 26 có mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bắc Á Banh là ngân hàng có truyền thống lâu đời, trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã và đang dần khẳng định được vị thế của một ngân hàng thương mại có bề dày truyền thống, có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Chất lượng quản trị và chất lượng nguồn nhân lực hoàn thiện từng ngày. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn an toàn, hiệu quả, được ngân hàng nhà nước xếp vào tổ chức tín dụng thuộc nhóm A trong nhiều năm liền. Đặc biệt, Bắc Á Banh có một nền tảng khách hàng vững chắc, mạng lưới các chi nhánh phòng giao dịch không ngừng được mở rộng. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, giành được sự tin yêu của quý khách hàng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, Bắc Á Banh đã có hơn 100 điểm giao dịch ở 20 tỉnh thành trên toàn quốc với 1.500 cán bộ nhân viên. Tổng tài sản hiện có là gần 70.000 tỷ đồng và vốn điều lệ hoạt động ngân hàng là hơn 5.000 tỷ đồng. Ngoài hoạt động trên lĩnh vực tài chính tiền tệ, Bắc Á Banh còn được biết đến là ngân hàng tiên phong tư vấn đầu tư cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bắc Á Banh cho biết, với 5 giá trị cốt lõi, tiên phong, chuyên nghiệp, đáng tin cậy, cải tiến không ngừng, vì con người, Bắc Á Banh xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2020, trở thành ngân hàng có quy mô lớn, đưa thế hệ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp mà Bắc Á Banh tư vấn đầu tư lên một tầm cao mới, hội nhập với quốc tế, đồng thời cam kết cung cấp tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao, tiện ích hiện đại.
Sáng 17 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Tân Lập tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017. Thời gian qua, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được phường tổ chức chặt chẽ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đợt khám sơ tuyển lần này, các thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, đối với thanh niên chưa có trình độ đại học cao đẳng và thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27, đối với thanh niên đã có trình độ đại học cao đẳng, sẽ được khám sơ tuyển về thể lực chung như chiều cao, cân nặng, huyết áp, thính giác, thị lực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên hầu hết thanh niên nhận lệnh khám đều hăng hái tham gia khám sơ tuyển đến từ rất sớm với tinh thần tự giác cao và đầy trách nhiệm. Trong số 77 thanh niên có 8 người có trình độ đại học và 10 trình độ cao đẳng, còn lại tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhìn chung các em đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện tham gia xét tuyển, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ nếu được trúng tuyển.
Sáng 18 tháng 10 tại trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Dương Văn Thắng sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xóm Vạn Già, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình đã có hành vi trộm cắp một điện thoại di động có giá trị khoảng 600.000 đồng của anh Nguyễn Văn Khánh. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thắng đã bị người nhà bị hại phát hiện, bắt quả tang. Tuy giá trị tài sản lấy trộm nhỏ hơn 2 triệu đồng, nhưng trước đó Thắng đã có một tiền án về cùng tội danh chưa được xóa án tích nên hành vi của Thắng đã cấu thành tội phạm hình sự. Vụ thứ hai, bị cáo Trần Mạnh Cường sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, tổ 19, phường Gia Sàng, bị xét xử với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào hồi 2 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 2016, tại khu vực tổ 14, phường Phan Đình Phùng, lực lượng công an thành phố đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Cường có hành vi tàng trữ trên 3,7 gam ma túy tổng hợp methamphetamine. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận số ma túy trên được mua với giá 2,5 triệu đồng với mục đích sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời. Bị cáo đã từng có một tiền sự, bản thân bị cáo nghiện ma túy lâu năm. Vụ thứ ba, bị cáo Dương Thái Hùng sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tổ 13, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 tại khu vực tổ 20, phường Quang Trung, Dương Thái Hùng đã có hành vi đang bán cho Hoàng Anh Phúc một gói ma túy có trọng lượng 1,136 gram. Công an phường Quang Trung đã tiến hành lập biên bản và tịch thu số ma túy trên. Bị cáo đã từng có 2 tiền án về tội danh tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ vào mức độ phạm tội, hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt Dương Văn Thắng 12 tháng tù giam, Trần Mạnh Cường 30 tháng tù giam và Dương Thái Hùng 8 năm tù giam. Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều có điểm chung là không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và thích ăn chơi nhưng lười lao động. Ngựa quen đường cũ nên các bị cáo này sẵn sàng tái phạm nhiều lần với cùng tội danh. Vừa tham dự buổi xét xử lưu động, em Tô Thị Huyền Trang, sinh viên lớp A2K5 trường Trung cấp Luật Thái Nguyên chia sẻ.
Qua buổi xét xử ngày hôm nay thì em thấy quá trình làm việc rất là nghiêm túc. Với sinh viên thì chưa được tiếp xúc với những buổi xét xử như này, thì thông qua buổi xét xử này thì những kiến thức thực tế này thì giúp việc học của em thì sẽ được nâng cao hơn. Bản án hôm nay thì có sức răn đe và giáo dục rất là cao đối với những bị cáo, góp phần tuyên truyền pháp luật những sinh viên trong trường.
Quý vị và các bạn thân mến, được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển mạnh về bề rộng và bề sâu, khẳng định được tính chất đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và cả vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Chỉ cách đây 2 năm, tuyến đường Việt Bắc của thành phố Thái Nguyên vẫn là đường đất, mặt đường lồi lõm, cỏ dại mọc sát đường tàu. Thì nay đường đã được nâng cấp, mở rộng thênh thang, có đầy đủ hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng.
Tuyến đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với lộ giới 22,5m, chiều dài toàn tuyến trên 3km, đi qua 10 tổ dân phố thuộc hai phường Đồng Quang và Quang Trung. Mặc dù vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, nhưng tuyến đường đã thực sự tạo ra những đổi thay rõ nét về diện mạo đô thị cho thành phố Thái Nguyên. Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngô Thị Lê, Bí thư chi bộ tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói.
Cán bộ và nhân dân khu dân cư nhà tổ dân phố 39 chúng tôi nằm trong cái tuyến đường Việt Bắc vừa mới thi công này, nhìn chung là tư tưởng là rất là phấn khởi. Mà nói thật là chỉ có nhà nước đầu tư thì mới có được cái con đường này, mà cái con đường này là con đường mà tâm tư nguyện vọng của nhân dân mấy chục năm rồi.
Công trình nâng cấp đường Việt Bắc là một trong 12 hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã đang được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện dự án lớn có mức đầu tư trên 80 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, các cấp ủy Đảng chính quyền từ thành phố đến phường xã đã có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu về những lợi ích lâu dài của dự án và đồng lòng chung sức thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhờ đó đến nay, các hạng mục thuộc giai đoạn 1 2015-2016 của dự án đã cơ bản hoàn thiện. Hiện thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục khởi động giai đoạn 2 của dự án với 7 hạng mục công trình. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và coi đây là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong đó nổi bật là dự án nghĩa trang An Lạc Viên Edeco Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức. Đây là dự án an sinh xã hội được lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện và nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Đây là nghĩa trang cấp 3 do công ty cổ phần tập đoàn Endeco làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Ông Đỗ Thành Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Endeco Thái Nguyên cho biết.
Cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Endeco Thái Nguyên là cái dự án mà tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan, và sau khi tham quan thì nhân dân đã rất là đồng tình và giải phóng mặt bằng chỉ trong có một tháng là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án. Dự án Thái Nguyên thì chúng tôi chắc chắn rằng là trong tháng 1 và trước Tết âm lịch 2017 chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng một số hạng mục chính như nhà tang lễ, là nhà hỏa táng và các khu dịch vụ.
Với tầm nhìn chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững, thành phố đã chỉ đạo triển khai lập xong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035. Hiện nay đồ án đang trình chính phủ phê duyệt để tiến hành thực hiện. Theo đồ án, thành phố sẽ mở rộng không gian đô thị sang một phần đất của huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và xây dựng đô thị trở thành thành phố sinh thái, lấy hai bên bờ sông là trục phát triển đô thị. Phù hợp với định hướng phát triển này, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chính thức triển khai dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án lớn được thực hiện bằng hình thức đầu tư chuyển giao BT do Tập đoàn Phúc Lộc thực hiện với tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ đồng. Dự án này không chỉ được nhân dân thành phố Thái Nguyên mà nhân dân trong toàn tỉnh mong đợi và kỳ vọng rất nhiều về việc đem lại động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Từ nền tảng của một thành phố công nghiệp, chuyển mình bắt kịp với tốc độ phát triển mới, thành phố Thái Nguyên đã xác định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện chủ trương này, thành phố đã triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình dịch vụ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, v.v. được đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ của thành phố chiếm 50% cơ cấu kinh tế. Nhiều năm liên tục, thành phố Thái Nguyên là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh giữ vững mức thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, tạo tiền đề quan trọng để thành phố Thái Nguyên tiếp tục có những đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Ông Fatih Beer, du khách người Đức, đã chia sẻ những cảm nhận của mình về thành phố Thái Nguyên.
Also Baugebiete und wie gesagt, ich denke mir, ungefähr in 5 oder 10 Jahren wird hier ganz andere Stadt, vielleicht eine Weltstadt werden.
Tôi cảm nhận đây là một thành phố trẻ, với những con người trẻ làm việc hăng say và yêu lao động. Cho nên tôi tin rằng trong 5 đến 10 năm tới, đây sẽ là thành phố lớn, phát triển với những tòa nhà lớn và hiện đại.
Trong điều kiện quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Đến nay, 6 trên 8 xã của thành phố Thái Nguyên đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trong năm 2016, thành phố sẽ hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ tiền thân là một thị xã nhỏ bé với cơ sở vật chất nghèo nàn, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có bước chuyển mạnh mẽ, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên. Điều này khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp bộ đảng, đặc biệt là của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong suốt 16 nhiệm kỳ. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, đứng trước những yêu cầu bức thiết của cuộc sống, nắm vững đường lối chủ trương của Trung ương Đảng, của tỉnh và xuất phát từ thực tế địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đều kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo các hoạt động trên địa bàn. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết này, các cấp chính quyền từ thành phố đến phường xã đã tăng cường chỉ đạo điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi tập trung vào phát triển đô thị một cách văn minh, hiện đại để xứng đáng là một cái đô thị mà như Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch ý, xác định là một cái thành phố trung tâm vùng của các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Bộ. Chúng tôi rất phấn khởi là trong nghị quyết đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh cũng đã đưa vào là xác định là xây dựng và phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là cái phát triển khu đô thị ở hai bên bờ sông Cầu. Và vừa rồi đây thì Hội đồng dân tỉnh cũng đã họp và ra nghị quyết để phê duyệt cái dự án về cái xây dựng cái hệ thống công trình cấp bách phòng chống lũ lụt sông Cầu và xây dựng các cái công trình đô thị ở hai bên bờ sông Cầu. Và theo cái quy hoạch ấy thì đến năm 2025 thì hai bên bờ sông Cầu sẽ có một khu, các cái khu đô thị, các cái trung tâm thương mại và dịch vụ có thể nói là rất là hiện đại.
Nhìn lại chặng đường 54 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về các mốc son lịch sử ghi lại bước trưởng thành của thành phố thân yêu. Tháng 9 năm 1996 được chính phủ công nhận là trung tâm vùng Việt Bắc. Năm 1998 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2002 kỷ niệm 40 năm thành lập được công nhận là đô thị loại 2. Năm 2007 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3. Tháng 9 năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tháng 10 năm 2015 được Chính phủ tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất. Và với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục vươn mình thể hiện vai trò đầu tàu, động lực phát triển kinh tế của tỉnh và cả vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết do Ban Công tác Công đoàn, hình thức tích cực trong việc đẩy mạnh hoạt động công đoàn. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn. Trong đó, việc tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn các khối là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những hạn chế còn tồn tại. đồng thời tạo điều kiện để cán bộ công đoàn cơ sở được giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Qua hội nghị giao ban công tác công đoàn khối xã phường được tổ chức tại phường Quang Trung vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, chúng tôi càng hiểu hơn về đặc thù công việc của những cán bộ công đoàn tại cơ sở. Được biết, thời gian qua, các đơn vị xã phường trong khối luôn quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức lao động vào các dịp lễ Tết. Các hoạt động chuyên môn như hệ thống một cửa ngày càng được cải cách, công tác tiếp dân được sắp xếp một cách khoa học đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, giúp cán bộ công chức xã phường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên cương vị công tác được giao. Tính đến nay, khối xã phường có trên 800 người với tổng số đoàn viên công đoàn là gần 700 đồng chí, trong đó nữ là gần 400 người. Trình độ của đội ngũ cán bộ công chức trong khối ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn ngành phát động đều được công đoàn cơ sở khối phường xã triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng cơ quan văn hóa. Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn phường Cam Giá chia sẻ.
Qua các đợt giao ban công tác quý thì đối với công đoàn cơ sở thì chúng tôi đến được dự công tác giao ban thì đều phản ánh những cái nội dung, những cái chương trình liên quan đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động ở cơ quan. Thế và thông qua cái cuộc giao ban đó thì chúng tôi cũng tiếp thu được và chúng tôi được tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để sau này chúng tôi về tuyên truyền cho tới đoàn viên công đoàn. Thế và chúng tôi cũng phản ánh một số những cái vấn đề hiện nay nó còn khó khăn ở cơ sở, ví dụ như kinh phí còn rất khó khăn vì cái số lượng đoàn viên nó còn ít. Một số cán bộ không chuyên trách hiện nay muốn vào công đoàn nhưng việc trích cái tỷ lệ hoặc là cái việc đóng kinh phí công đoàn hiện nay nó còn chưa rõ.
Không chỉ có công đoàn khối phường xã, các công đoàn cơ sở của các khối doanh nghiệp, giáo dục và hành chính sự nghiệp đều thấy được lợi ích và tầm quan trọng của hoạt động giao ban công tác công đoàn. Ngoài việc tạo điều kiện để các cán bộ công đoàn cơ sở được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, việc tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn các khối theo định kỳ hàng quý trong năm còn là dịp để Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đánh giá những kết quả mà các khối đã đạt được trong quý vừa qua, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại và đề xuất phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác công đoàn trong quý tiếp theo. Qua hội nghị giao ban quý 3 năm 2016 vừa được tổ chức, hầu hết công đoàn cơ sở của các khối luôn tích cực chủ động trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hội thi do các cấp công đoàn phát động. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của người lao động được các công đoàn triển khai có hiệu quả thông qua hoạt động thăm hỏi và tặng quà nhân dịp lễ Tết. Nói về ý nghĩa của việc tổ chức các hội nghị giao ban công tác công đoàn, bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trong những năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì các cấp công đoàn thành phố đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, mọi hoạt động là hướng về cơ sở. Trong đó chúng tôi đã duy trì cái việc giao ban tại cơ sở, giao ban theo từng khối. Thì qua các cuộc giao ban thì sẽ đánh giá sâu hơn nội dung hoạt động công đoàn của từng khối để từ đó sẽ nắm bắt được những cái khó khăn, thuận lợi của từng khối để chúng tôi sẽ có những cái chỉ đạo cho nó sát thực với thực tế và có những đề ra những phương pháp và những cái giải pháp trong thời gian tới góp phần nâng cao hiệu quả công tác công đoàn tại cơ sở và qua đó thì cũng là những cái kênh để chúng tôi nắm bắt thông tin và tiếp cận với người lao động một cách thiết thực và đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động công đoàn.
Để góp phần nâng cao hiệu quả của các hội nghị giao ban, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức nhằm giúp công đoàn cơ sở, nơi được đăng cai tổ chức hội nghị có thêm cơ hội để trao đổi sâu hơn về hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, sau mỗi hội nghị giao ban khối, các công đoàn cơ sở đã tích cực chủ động hơn trong hoạt động công đoàn, nhất là đẩy mạnh trong phong trào thi đua trong khối. Chú trọng xây dựng các thỏa ước lao động tập thể đối với khối sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện để người lao động gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình đến chủ sử dụng lao động. Nhiều đơn vị coi việc chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là động lực để đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển. Chính vì thế, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn do Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, các công đoàn cơ sở chủ động thành lập các lớp bồi dưỡng cho cán bộ đoàn viên công đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội nghị giao ban tại cơ sở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động công đoàn thành phố số tháng 10 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bắc Á Banh, chi nhánh Thái Nguyên, chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt, tuyến Bắc Cạn Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới; và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816 252525, và tại Thái Nguyên là 02803 833 833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách Mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.